Kính thưa cộng đoàn, chúng ta theo dõi câu chuyện tin mừng về hai người môn đệ thất vọng vì tình hình liên quan đến Chúa Giêsu nên đã bỏ về quê. Trong cuộc hành trình đó, Chúa Giêsu đã nhập cuộc, nhưng mà họ đã không nhận ra người ngay, mãi cho đến khi Chúa Giêsu làm cái cử chỉ quen thuộc đối với họ là bẻ bánh rồi trao cho họ. Tôi nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta được tượng trưng trong câu chuyện đó. Cuộc đời của chúng ta cũng như cuộc hành trình đi Emmaus, nó có 3 giai đoạn, và mỗi một giai đoạn chúng ta phải cố gắng để sống cái tinh thần của tin mừng mà Thánh Luca kể cho chúng ta. Giai đoạn thứ nhất, hai người môn đệ không phải là trong số các tông đồ đâu, thì họ đã chứng kiến những sự việc xảy ra về Chúa Giêsu, họ đã nghe những lời Chúa nói, nhất là cái điều Chúa hứa rằng Ngài sẽ chết nhưng mà Ngài sẽ sống lại. Thế thì ban đầu họ rất là phấn khởi, mặc dù trải qua những cái khó khăn đau khổ và Chúa Giêsu đã phải chết, nhưng mà họ nghĩ rằng chuyện Ngài đã nói nó sẽ thể hiện. Thế nhưng mà hôm nay là ngày thứ ba rồi, xem ra không có cái gì khác thường cả. Mặc dù cũng đã có những chuyện liên quan đến cái chết của Chúa Giêsu, các bà đã ra mộ mà không thấy xác Chúa, và các bà còn nói thêm rằng là đã thấy các thiên thần. Rồi các bà về kể với các môn đệ thì người ta cũng chỉ biết vậy thôi, cứ chờ mong, nhưng mà thấy cũng chẳng có cái gì khác. Cho nên hai người môn đệ này đã coi như là bỏ cuộc, trở về quê. Thế thì trong khi mà đi đường như vậy thì họ chia sẻ với nhau về những cái đã xảy ra. Đó là cái bài học thứ nhất cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn được đồng hành với Chúa Giêsu thì chúng ta cũng phải bắt đầu bằng cái giai đoạn đó, chia sẻ cho nhau về cuộc sống của mình. Cuộc chia sẻ này chỉ là những chuyện xảy ra hàng ngày. Tất nhiên đối với hai môn đệ cái chuyện này không phải là chuyện hàng ngày, nhưng mà đối với chúng ta phải hiểu như là cái chuyện thường nhật, ngày nào cũng có chuyện này chuyện kia, chuyện vui chuyện buồn. Thế thì chia sẻ với nhau, và nhất là quan tâm đến những người mà không có được may mắn như chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng điều gì mà anh em làm cho những người bé nhỏ nhất là anh em làm cho Thầy. Mặc dù khi làm chuyện đó chẳng ai nghĩ đến Chúa Giêsu cả, nhưng mà thực tế mình làm một điều bác ái yêu thương, chia sẻ với người khác là mình làm với Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu. Thế thì đấy là cái bài học thứ nhất cho chúng ta, phải biết sống với nhau liên đới trong tình người nói chung. Tất nhiên có nhiều những tình nghĩa khác, tình nghĩa gia đình, tình nghĩa giáo xứ, tình nghĩa cộng đoàn vân vân, nhưng mà cuối cùng thì dưới một cái nhìn của Chúa Kitô, ai cũng là anh em mình, tất cả đều là một gia đình. Cho nên mình biết chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, đó là cái thường tình thôi. Nhưng mà chúng ta làm cái điều đó với tinh thần của Chúa Giêsu, tinh thần tin mừng, không phải chỉ vì những cái lý do tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, mà còn có một cái ý thức là cái đó là làm với tư cách là một người tín hữu của Chúa Giêsu, một Kitô hữu. Đó là giai đoạn thứ nhất. Khi mà làm như vậy thì chắc chắn là nhiều khi chúng ta chẳng nghĩ gì đến gọi là sống đức tin làm chứng cho Chúa Giêsu. Thế nhưng mà theo lý thì nó là như vậy, tất cả là Chúa Kitô, bởi vì chúng ta là Kitô hữu, có nghĩa là thuộc về Chúa Giêsu. Thế thì trong cuộc trao đổi như vậy về cuộc sống thì hai người mê mẩn nói chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng thì ngài gợi chuyện, cái người khách nó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết. Thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu người Nazareth đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong Tin Mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Mô-sê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý: thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messia, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo cánh kinh nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh, thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa, và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh với nhiều cách khác nhau, nhưng mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì hàng ngày nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy, không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau, khi mà hai cái người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này, cho nên sống trên trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh, Phá Hội Thánh, tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á, là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.